Brothers and sisters,
các em thân mến, chúng tôi chào mừng các em đến tham dự buổi họp đặc biệt devotional của hệ thống giáo hội của giáo hội dành cho các thành niên trẻ tuổi. Buổi họp này phát sóng từ hội trường Dallas Hall tại trường Texas Arlington, được phiên dịch ra 39 ngôn ngữ cho các thành viên khắp nơi trên thế giới. Tôi là Bryson Beck, chủ tịch nhóm túc số các anh cả của giáo khu Allen, Texas. Chúng tôi chào mừng anh cả Bednar thuộc nhóm túc số 12 vị sứ đồ và biết ơn chị Bednar đã có mặt với ông ta trong buổi tối ngày hôm nay. Anh cả và chị Bednar sẽ được giới thiệu trong chương trình tối nay. Chúng tôi biết ơn cho sự tham dự các vị lãnh đạo địa phương, nhóm túc số các thầy 70. Ngoài ra, chúng tôi cũng hân hạnh ghi nhận trên bục tòa sự hiện diện của quản trị viên CES và các lớp giáo lý, các học viện tôn giáo của chúng ta cùng với vợ của ông. Chúng tôi nhắc nhở các anh chị em rằng Chủ nhật vào ngày 5 tháng 5 năm 2013, anh cả Walker thuộc nhóm túc số thời 70 sẽ là người nói chuyện trong buổi hội tối họp mặt này. Chúng ta sẽ gặp mặt, chúng ta sẽ bắt đầu tối ngày hôm nay bằng cách ca bài ca The Lord is My Light, thánh ca số 89 trong quyển sách tiếng Anh. Chúng tôi biết ơn sự trợ giúp của chị Never sẽ là người điều khiển nhạc và anh Clement là người đánh đàn. Sau bài ca, Ryan Whittemore sẽ dâng lời cầu nguyện mở đầu.
Thank you.
Kính thưa cha Thiên Thượng thân mến, nhận từ và độ lượng, chúng con vô cùng biết ơn vì cơ hội chúng con có trong ngày Sa-bát hôm nay để lắng nghe anh cả và chị Bên Noi ngỏ lời cùng chúng con. Chúng con biết ơn về các lễ tiệc thánh để chúng con có thể thật giữ phần để tưởng nhớ đến vị nam tử của cha, Chúa Giê-xu Ki-tô và sự trực tội của Ngài. Và lúc này chúng con cầu xin cha xin ban phước cho chúng con với thánh linh của cha để chúng con có thể lắng nghe kỹ những lời được ngỏ lời cùng chúng con, để chúng con có thể ký nhớ những lời đó và sống theo những lời đó trong suốt cuộc sống hàng ngày của chúng con. Chúng con biết ơn cha và chúng con yêu thương cha nhiều. Và quả thật, chúng con biết ơn về những phước lành mà chúng con có được, và chúng con nói những điều này trong tâm danh của Chúa Giê-xu Ki-tô. Amen.
This evening we are joined by a combined North Texas.
Tối hôm nay chúng ta sẽ nghe các đoàn phối hợp ở North Texas Young Adult sẽ hát bài The Time Is Far Spent và anh Clement sẽ đánh đàn. Sau bài hát đó chúng ta sẽ hân hạnh nghe bài nói chuyện của chị Bednar và sau đó là anh cả Bednar. Sau bài nói chuyện của anh cả Bednar kết thúc, ca đoàn và giáo đoàn sẽ hát bài Tìm Đâu Cho Thấy Một Niềm Vững Vàng. Sau đó giáo đoàn sẽ hát từ câu 1 tới câu 3. Và ca đoàn sẽ hát thêm hai câu nữa. Anh Richie sẽ điều khiển ca đoàn và Clement sẽ đánh đàn. Sau đó, Stacy Schumann sẽ dâng lời cầu nguyện kết thúc. Giờ đây là đặc ân của tôi để giới thiệu cho người nói chuyện buổi tối ngày hôm nay. Anh David Ednar Bednar sinh ngày 15 tháng 6 năm 1952 ở Oakland, California. Ông đã phục vụ là người truyền giáo thời toàn giờ tại nước Đức và tốt nghiệp trường Brigham Young University và Purdue University. Anh kết hôn với Suzanne Robinson ở đền thờ Solek và họ hãnh diện có ba người con trai. Nghề nghiệp, anh cả Bednar là giáo sư của môn quản trị kinh doanh và sau đó phục vụ với tư cách là chủ tịch trường Brigham Young University ở Idaho. Anh Bednar được xác phong và phong nhiệm với tư cách là thành viên của nhóm thuốc số 12 vị sứ đồ của giáo hội Cơ Tín Hữu Ngày Sau của Chúa Giê-xu Ki-tô vào ngày 7 tháng 10 năm 2004. Giờ đây, ca đoàn sẽ hát bài The Time Is Far Spent.
If it's Thật là một ca khúc tuyệt vời. Cảm ơn các em rất nhiều. Tôi rất phấn khởi có mặt ở đây với các em và với chồng tôi. Giới thanh niên trẻ tuổi của giáo hội có một chỗ riêng trong tim của vợ chồng chúng tôi. Vậy nên dù các em có ở bất cứ nơi đâu trên thế giới thì chúng tôi cũng chào mừng các em và rất vinh dự được có mặt với các em. Khi đi du lịch khắp thế giới với chồng tôi rất buồn khi thấy rằng nhiều người trẻ tuổi cảm thấy cô đơn và nghi ngờ không biết Chúa có biết rõ họ hoặc Ngài yêu thương họ không. Tôi đã cầu nguyện về các nguyên tắc tôi có thể nhấn mạnh vào buổi họp tối nay mà sẽ giúp các em biết rằng Chúa thật sự biết yêu thương các em. Tôi cầu nguyện để Thánh Linh giúp tôi đưa ra sứ điệp này. Tôi sẽ sử dụng những lời từ một bài hát trong lớp giáo lý để làm đại cương cho bài nói chuyện của tôi. Chúng ta cần phải có tai để có thể nghe lời Chúa và mắt để có thể thấy kế hoạch của Ngài, chân có thể đi theo con đường của Ngài và tấm lòng chân thật để có thể hiểu. Trước hết, chúng ta cần phải có tai để có thể nghe lời Chúa. Chúng ta có thể nghe tiếng nói của Chúa khi chúng ta học Thánh Thư. Khi tôi ở tuổi các em, Spencer W. Kimball là chủ tịch của giáo hội. Một lời trích dẫn của ông đã hướng dẫn tôi trong suốt cuộc sống của mình. Ông nói, tôi thấy rằng khi tôi thờ ơ trong mối quan hệ của mình với Thượng Đế, và khi Thượng Đế không còn nghe và phán bảo tôi nữa, thì tôi đang ở rất xa Thượng Đế. Nếu tôi đắm mình vào Thánh Thư, thì khoảng cách thu ngắn lại và nếp sống thuộc linh trở lại. Tôi làm chứng rằng nếu chúng ta có tai để nghe lời Chúa, thì chúng ta sẽ cảm nhận được tình yêu thương của Ngài khi Ngài phán bảo cùng chúng ta qua Thánh Thư. Thứ hai, chúng ta cần phải có mắt để có thể thấy kế hoạch của Ngài. Một ngày nọ, khi tôi đang suy nghĩ về một người truyền giáo đã giải nhiệm trở về nhà, mà tôi biết rằng, bất ngờ tôi nhận được email từ chị ấy. Chị ấy nói cho tôi biết rằng chị cảm thấy Chúa làm các phép lạ trong khi chị đi truyền giáo, nhưng kể từ khi trở về nhà, thì đôi khi chị tự hỏi Ngài có thật sự biết chị không? Trong thư trả lời của tôi cho chị, tôi đã chia sẻ một lời khuyên dạy quan trọng mà anh cả Erin đã đưa ra. Tôi ban phước cho các em để mỗi ngày nếu các em chịu cầu xin trong lời cầu nguyện để các em được cho thấy nơi nào cần đến bàn tay giúp đỡ của Thượng Đế trong cuộc sống của các em và ngày đó tôi ban phước cho các em để các em sẽ thấy được điều đó. Điều đó sẽ được biểu hiện cho các em thấy để các em sẽ thấy rằng Ngài đang lãnh đạo, hướng dẫn và hỗ trợ các em và rằng biết Ngài biết các em. Tôi làm chứng rằng khi chúng ta cầu nguyện để có thể thấy được tận mắt kế hoạch của Ngài thì chúng ta sẽ biết Thượng Đế đang giúp đỡ trong cuộc sống của Ngài và rằng Ngài biết chúng ta. Thứ ba, chúng ta cần phải có chân để có thể đi theo con đường của Ngài. Nhiều thanh niên trẻ tuổi trở nên buồn bã, thất vọng, nản lòng vì những sự kiện họ nghĩ rằng sẽ xảy đến trong cuộc sống của họ thì chưa xảy đến. Một số người lầm tưởng rằng nếu Thượng Đế chưa ban cho họ hạnh phúc hoặc phước lành mà họ hy vọng nhận được hoặc nghĩ rằng họ xứng đáng nhận được, thì Ngài đã không quan tâm đến họ để cho thấy rằng họ bất mãn đối với Thượng Đế. Một số người đánh mất đức tin, không tôn trọng giáo ước, tin cậy nơi những lạc thú của thế gian và chuyển từ việc trông cậy nơi Thượng Đế đến tự trông cậy vào bản thân. Thay vì có chân để đi theo con đường của ngay chính thì họ rời xa kế hoạch phúc âm, đi lang thang và bị lạc đường. Chúng ta đều biết một người nào đó đang rời xa con đường. Chúng ta có thể cảm nhận được tình yêu thương của Thượng Đế trong cuộc sống của mình khi thấy được phản ứng tích cực của nhiều người trong khi chúng ta tìm đến phục vụ và giải cứu. Con đường của Chúa đã được đánh dấu rõ ràng bởi những lời giảng dạy của các vị thiên tri. Tháng sau sẽ là Đại hội Trung ương. Tôi làm chứng rằng nếu chúng ta thành tâm tìm cách nhận ra một câu hỏi hoặc một quan tâm riêng để mang đến Đại hội thì Chúa sẽ đáp ứng cho chúng ta qua sự sứ điệp của các tôi tớ, đã sức giàu của Ngài. Chúng ta cảm nhận được tình yêu thương và mối quan tâm của Ngài, cũng như đã can đảm và quyết tâm hơn để đi theo con đường của Ngài, bây giờ và mãi mãi. Thứ tư, chúng ta cần phải sẵn lòng để có thể hiểu được ân tứ và sự chuộc tội của giáo của Chúa Giêsu Kitô. Anh cả Bena đã dạy chúng ta cần biết một điều rằng Chúa Giêsu Kitô đã đến thế gian để chết cho chúng ta. Đó là phần thiết yếu của giáo lý của Đấng Kitô. Nhưng chúng ta cũng cần phải biết ơn rằng qua sự chuộc tội của Ngài và bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, Chúa mong muốn được sống trong chúng ta, không những để hướng dẫn chúng ta mà còn ban cho chúng ta quyền năng nữa. Đối với tôi, sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô mang đến niềm an ủi cho từng người chúng ta và bằng chứng hùng hồn về tình yêu thương của Thượng Đế dành cho chúng ta. Sự chuộc tội củng cố chúng ta để làm điều khó khăn, những điều chúng ta không nghĩ là mình có thể làm được. Sự chuộc tội giúp chúng ta tiếp tục vững chắc khi chúng ta không hiểu ý muốn và kỳ định của Thượng Đế. Tôi làm chứng rằng Thượng Đế hằng sống và chúng ta sẽ cảm nhận được tình yêu thương của Ngài và biết rằng Ngài biết chúng ta khi chúng ta có tấm lòng chân thật để có thể hiểu trọn vẹn hơn trong phước lành của sự chuộc tội của vị nam tình của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta cần phải có tai để nghe lời Chúa và mắt để có thể thấy được kế hoạch của Ngài, chân để có thể đi theo con đường của Ngài, và tấm lòng chân thật để có thể hiểu. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô, Amen.
Brothers and sisters, các em thân mến, tôi biết ơn được tham dự buổi học devotional này với những người trẻ tuổi của giáo hội từ khắp nơi trên thế giới. Tôi yêu mến các em và biết ơn về cơ hội này để cùng thờ phượng với nhau. Susan đã nói về làm chứng về các nguyên tắc quan trọng và mỗi người chúng ta được ban phước và sẽ được ban phước và củng cố khi chúng ta liên tục áp dụng những lời giảng dạy của bà vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Susan là một người phụ nữ ngày chính, một phụ nữ trọn lập và tôi yêu suốt đời, và bà rất xinh đẹp. Tôi đã suy ngẫm và tha thiết khẩn cầu Cha Thiên Thượng để biết các tôi có thể phụ vữ các em hữu hiệu nhất vào buổi tối hôm nay. Tôi cũng nguyện đời quyền năng của Đức Thánh Linh sẽ ở với mỗi nơi, mỗi người, chúng ta, để chúng ta có thể suy nghĩ đến những điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ, cảm thấy điều mà chúng ta cần phải cảm thấy, và họ biết được điều chúng ta cần phải họ biết, để chúng ta có thể làm điều chúng ta biết mình nên làm, và cuối cùng trở thành con người mà Chúa muốn chúng ta trở thành. Anh Kenny Maxwell là một môn đồ yếu dấu của Chúa Giêsu Kitô. Ông đã phục vụ với tư cách là thành viên của nhóm tiếp số 12 vị sứ đồ trong vòng 23 năm. Nguyện năng thuộc linh của về những lời giảng dạy của ông và tấm gương của ông về người môn đồ trung thành đã ban phước và tiếp tục ban phước trong những cách kỳ diệu cho các tín hữu của giáo hội phục hồi trong của đấng cứu rỗi cũng như những người trên thế gian này. Vào tháng 10 năm 1997, chị Bernard với tôi đã tổ chức một tiếp đón anh cả và chị Maxwell tại trường Brigham Young University, Idaho. Anh cả Maxwell dự định sẽ nói chuyện với các sinh viên nhân viên nhà trường với bàn giáng hướng cho một buổi học đặc biệt devotional. Mọi người trong trường đều nóng nắm mong chờ ông đến tham quan trường đại học và nghiêm túc chuẩn bị để tiếp nhận sứ điệp của ông. Đầu năm đó, anh cả Maxwell đã trải qua 46 ngày đêm xuyên nhược ví hóa học trị liệu bệnh bạch cầu. Ngày sau khi điều trị xong vừa được cho ra viện, ông đã nói chuyện vắng tách trong đại hội tháng 4 của giáo hội khả năng tiếp tục phục hồi chức năng của ông và việc tiếp tục điều trị tiến triển rất khả quan qua các tháng mùa xuân và mùa hè. Nhưng thể lực và sức chịu đựng của anh cái Maxwell dù sao cũng bị giới hạn khi ông đi Rexburg sau khi chào hỏi anh cả với chị Maxwell tại sân bay. Susan và tôi lái xe đưa họ đến nhà chúng tôi, nghỉ ngơi và ăn một bữa nhẹ trước buổi họp đặc biệt devotional. Trong cuộc trò chuyện của chúng tôi vào ngày hôm đó, tôi hỏi anh cái Maxwell về những bài họp nào ông đã học được qua càng bảnh của ông. Tôi sẽ nhớ mãi câu trả lời chính xác và thấm túy ông đưa ra. Ông nói, Dave ơi, tôi đã biết được rằng việc không có rúng vì sợ hãi thì quan trọng hơn là sự sống còn. Câu trả lời của ông cho câu hỏi của tôi là một nguyên tắc mình. Nhờ đó ông đã đạt được nhiều kinh nghiệm và cá nhân trong tiến trình hóa trị liệu khi lái xe đến bệnh viện vào tháng Giêng. Vào ngày đã định để bắt đầu lần điều trị đầu tiên, anh cái Maxwell vừa bắt đầu và đậu xe và dựng lại để dành ra một giấy lát riêng với nhau. Anh cái Maxwell thở một hơi dài và nhìn vào vợ và lấy tay của bà và nói, anh không muốn có rúng vì sợ hãi. Trong sứ điệp ông đưa ra vào Đại hội Chiếu Mương tháng 10 năm 1997, có tựa đề là áp dũng máu cứu chuộc của đấng Kitô. Anh Cái Mạc Xua đã giảng giải với tấm lòng hết sức chân thành. Xin trích dẫn. Khi đối đầu với những thử thách và nỗi thông khổ của mình, chúng ta cũng có thể khẩn cầu với Đức Chúa Cha như Chúa Giêsu đã làm để chúng ta có thể không có rúng, nghĩa là rút lui hoặc lùi lại. Không có rúng còn quan trọng hơn là sự sống còn. Ngoài ra, việc uống chén đắng mà không trở nên cái đáng cũng tận tư như là một phần của việc noi theo Chúa Giêsu. Câu trả lời của anh Cái Mạc Xua cho câu hỏi của tôi làm cho tôi suy nghĩ về những lời dạy của anh cả Whitney, cũng là người phục vụ với tư cách là thành viên trong nhóm 6-12 vị sứ đồ. Xin trích dẫn. Không có nỗi đau đớn nào mà chúng ta chịu đựng, không có thử thách nào mà chúng ta trải qua là lãng phí cả. Những kinh nghiệm này giúp rèn luyện chúng ta phát huy những đức tính như là lòng kiên nhẫn, đức tin, quyết tâm và khiêm nhường. Tất cả những gì chúng ta đau khổ và tất cả những gì chúng ta giúp chúng ta chịu đựng, nhất là khi chúng ta chịu đựng cách kiên nhẫn, sẽ xây đắp cá tính chúng ta, thanh tải tâm hồn chúng ta, mở rộng tâm hồn của chúng ta và làm cho chúng ta dịu dàng và bác ái hơn, xứng đáng hơn để được gọi là con cái của Thượng Đế. Mà chúng ta mới được rèn luyện là điều chúng ta đã đến đây để nhận được. Với những câu thánh thư này, với nỗi đau đớn của đấng cứu rỗi khi Ngài ban cho sự hy sinh trực tội vô hạn và vĩnh cửu trở nên càng sâu sắc, có ý nghĩa hơn đối với tôi. Vậy nên, ta truyền lệnh cho người phải hối cải, hãy hối cải, bằng không thì ta sẽ đánh ngươi bằng nghệ của miệng ta và bằng cơn thịnh nộ của ta, bằng sự giận dữ của ta, và rồi nỗi đau khổ của ngươi sẽ lớn lao vô cùng. Lớn lao đến mức nào người đau biết được cùng cực ra sao? Người đâu biết được phải cánh chịu khổ sở ra sao, người đâu biết được. Vì này ta, Thượng Đế, đã chịu đựng nỗi đau khổ ấy cho mỗi người, để họ khỏi đau khổ, nên họ, nếu họ chịu hối cải. Nhưng nếu họ không chịu hối cải, thì họ phải đau khổ như ta chịu như vậy. Nỗi đau khổ ấy đã khiến cho ta, dù là Thượng Đế đấng vĩ đại hận hết, cũng phải rung lên vì đau đớn, và phải rớm máu từng lỗ chân lông, và phải chịu đựng sự đau khổ để thể xác lẫn linh hồn. Và ta mong muốn khỏi phải uống chén đắng cay ấy và co rúm. Tuy nhiên, vinh quang là thuộc về Đức Chúa Cha, và ta đã tham dự và hoàn tất từ những việc chuẩn bị của ta cho con cái là người. Đấng cứu rỗi đã không có rúm vì sợ hãi trong vườn Gethsemane hoặc trên đồi sỏ. Anh Cáo Mạc Xua cũng không có rúm vì sợ hãi. Vị sứ đồ vững mãn này tiếp tục tiến bước một cách bền bỉ và được bạn phước với thêm thời gian trên trần thế để yêu thương, phục vụ, giảng dạy và làm chứng. Bây giờ, tôi tin rằng hầu hết chúng ta đều có thể kỳ vọng một người với khả năng thuộc linh, kinh nghiệm và tấm vóc của anh Cái Mạc Xua phải đương đầu với căn bệnh nghiêm trọng và cái chết với một sự hiểu biết về kế hoạch hạnh phúc của Thượng Đế, với sự đảm bảo và ân điển, và với nhân phẩm. Và chắc chắn ông lần như vậy. Nhưng mục đích hôm nay của tôi là để làm chứng rằng các phước lành này chứ không phải thuộc chỉ được dành riêng cho các vị thẩm quyền chiếu mương hoặc chỉ rất ít tín hữu của giáo hội không thôi. Kể từ khi được kêu gọi là bổ khuyết trong chỗ trong nhóm túc số 12 vị sứ đồ qua sự qua đời của anh Cái Mạc Xua, thì những sự chỉ định và các chuyến đi của tôi đã giúp tôi làm quen với các thánh hưởng ngày sau trong trung thành, can đảm và dũng cảm trên khắp thế giới. Tôi muốn kể cho các em nghe về một thanh niên và thiếu nữ mà tôi đã học một bài học rất quan trọng trong cuộc sống của tôi, mà đã giúp đỡ tôi biết về nguyên tắc không có rúng vì sợ hãi, về việc cho phép ý muốn quên cá nhân của chúng ta phải lọc vào trong ý muốn của Đức Chúa Cha. Câu chuyện này là có thật, và các nhân vật cũng có thật. Tuy nhiên, tôi sẽ không sử dụng tên thật của những người liên quan đến câu chuyện này. Tôi sẽ gọi người thanh niên là Giang và người thiếu nữ là Hiền. Giang là một người nam giữ chức tư tế xứng đáng, đã phục vụ chúng tín với tư cách là người truyền giáo toàn thời gian. Sau khi đi truyền giáo về, anh ta hẹn hò và kết hôn với một thiếu nữ ngài chính và tuyệt vời tên là Hiền. Giang là 23 tuổi, Hiền là 20 tuổi. Vào lúc họ được làm lễ cánh bó cho tại thế và suốt trong vĩnh cửu trong nhà của Chúa, giờ đây xin hãy nhớ xấu tuổi của từng người, Giang với Hiền, trong khi câu chuyện này được kể ra. Quý bà tuần sau khi lễ hôn phối của họ trong đền thờ, Giang đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư xương. Bệnh tật của anh ta được chẩn đoán là không tốt, khi các bướu ung thư cũng được tìm thấy trong phổi của anh. Giang kỹ lại trong nhật ký của mình: đây là cái ngày đáng sợ nhất trong đời tôi. Không phải chỉ vào vì tôi được cho biết là bị ung thư, mà còn lại là vì tôi mới kết hôn và bằng cách nào đó tôi cảm thấy rằng tôi đã thất bại với tư cách là người một chồng. Tôi đã là người lo liệu và bảo vệ gia đình mới của chúng tôi. Và bây giờ 3 tuần trong vai trò đó, tôi cảm thấy như là mình đã thất bại. Tôi biết rằng suy nghĩ đó là ngớ ngẩn, nhưng đó là một trong những điều điên rồ tôi đã tự nói trong một giây phút khủng hoảng. Hiện viết, đây thật là một tin diệu. Và tôi nhớ điều đó đã thay đổi quan điểm của chúng tôi biết bao. Tôi ngồi trong phòng chờ ở bệnh viện và viết thư cảm ơn đã nhận được quà đám cưới trong khi chúng tôi trông chờ các kết quả của các cuộc thử nghiệm của Giang. Đây là ngày tệ nhất của cuộc đời tôi. Mặc dù các bác sĩ đã dự đoán là Giang chỉ có 30% cơ hội sống sót, nhưng tôi biết rằng nếu chúng tôi tiếp tục trung thành thì có 100% cơ hội để được ở với anh vĩnh viễn. Khoảng một tháng sau đó, Giang bắt đầu điều trị bằng hóa học trị liệu. Anh ta mô tả kinh nghiệm của mình, các phương pháp điều trị làm cho tôi bệnh nặng hơn lúc nào hết trong cuộc sống của tôi. Tôi dùng hết top, mất 19 kg, và cơ thể của tôi cảm thấy như rã rời héo mòn. Hóa học trị liệu cũng ảnh hưởng đến mặt tình cảm, tinh thần và thuộc linh của tôi. Cuộc sống đầy thăng trầm, xáo trộn trong những tháng điều trị bằng hóa học trị liệu với trạng thái vui buồn lẫn lộn. Nhưng qua tất cả những điều đó, Hiền và tôi vẫn giữ vững được đức tin rằng Thượng Đế là chữa lành cho tôi. Hiền kỹ lại những suy nghĩ về cảm nghĩ của mình. Tôi không thể để cho Giang ở một mình ban đêm trong bệnh viện, nên mỗi đêm tôi ngủ trên chiếc ghế nhỏ trong phòng của anh ấy. Chúng tôi có rất nhiều người bạn bè và những người thân trong gia đình bạn ngày, nhưng những ban đêm là khó khăn nhất. Tôi nhìn lên nhà và tự hỏi Thượng Đế đã hoạch định điều gì cho chúng tôi. Đôi khi tâm trí của tôi ngửi lan mang tới nỗi thất vọng và sợ hãi sẽ mất Giang cũng như trần ngập lòng tôi, nhưng tôi đã biết những điều đó không từ Thượng Đế. 3 tháng sau đó, Giang đã trải qua một cuộc phẫu thuật để cắt bỏ một khối u lớn ở chân, và Giang nói, cuộc phẫu thuật này thật là to lớn đối với chúng tôi vì các cuộc thử nghiệm bệnh lý về khối u để xem nó còn tồn tại là được bao nhiêu và căn bệnh ung thư bị diệt được bao nhiêu. Hàng ngày sau cuộc giải phẫu, tôi đến thăm Giang và Hiền trong bệnh viện. Chúng tôi nói về lần đầu tôi đã gặp Giang trong khi đi truyền giáo, về cuộc hôn nhân của họ và căn bệnh ung thư và việc các bài học mà luôn luôn chúng ta học được trong cuộc sống trần thế. Khi sắp ra về, Giang hỏi xin tôi ban phước cho anh một phước lành trước tư tế. Tôi trả lời rằng, dạ, tôi sẽ ban phước cho anh, nhưng trước hết tôi cần đặt ra một số câu hỏi. Sau đó tôi đặt ra các câu hỏi tôi đã không dự định để hỏi và chưa bao giờ suy nghĩ trước đó. Giang nè, anh có tin là không được chữa lành không? Nếu đó là ý muốn của cha thiên thượng là anh đang được cái chết chuyển đổi từ tuổi trẻ của anh đến thế giới linh hồn để tiếp tục giáo vụ của mình, thì anh có đức tin để thuận theo ý muốn của Ngài và không được chữa lành không?
Các anh chị em thân mến, quả thật tôi rất ngạc nhiên trước những câu hỏi mà tôi đã cảm thấy thúc giục để hỏi cặp vợ chồng đặc biệt này. Thường thông đến thư Đấng Cứu Rỗi hoặc các tôi tớ của Ngài sử dụng ân tứ thuộc linh về sự chữa lành và nhận thức rằng một cá nhân phải có đức tin để được chữa lành. Nhưng khi Giang và Hiền và tôi thảo luận với nhau và vật lộn với những câu hỏi này, thì chúng tôi càng hiểu rằng nếu ý muốn của Thượng Đế là chàng trai thanh niên này phải được chữa lành, thì phước lành đó có thể nhận được. Nếu cặp vợ chồng dũng cảm này trước hết có đức tin để không được chữa lành, hay nói một cách khác, Giang và Hiền cần phải được khắc phục qua sự chuộc tội của Đấng Kitô, có huynh hướng với con người thiên nhiên trong tất cả chúng ta, để nôn nóng đòi hỏi mà không ngừng cố nài khi các phước lành mà chúng ta muốn và tin rằng mình xứng đáng nhận được. Chúng tôi nhận ra một nguyên tắc áp dụng cho tất cả mọi môn đồ tận tâm, đức tin vững mạnh nơi Đấng Cứu Rỗi là phục tùng và chấp nhận ý muốn và định kỳ của Ngài. Trong suốt cuộc sống của chúng ta, cho dù kết quả không phải là điều mà chúng ta hy vọng hoặc mong muốn, chắc chắn là Giang và Hiền sẽ mong muốn, khao khát và cầu khẩn để được chữa lành với tất cả tâm trí, năng lực và sức mạnh của họ. Nhưng quan trọng hơn hết, họ sẽ sẵn sàng chấp nhận tất cả những điều gì mà Chúa thấy cần gán cho mình, chẳng khác gì trẻ con thuần phục theo cha mẹ mình vậy. Quả vậy, họ sẵn sàng dâng tất cả tâm hồn của mình như một của lễ hiến dâng lên Ngài và khiêm nhường và cầu nguyện. Lạy cha, nếu cha muốn, xin cất chén đắng này khỏi tôi, dù vậy, xin ý cha được nên, chứ không theo ý tôi. Lúc đầu dường như đối với Giang và Hiền và tôi thì các câu hỏi gây ra hoang mang và trở thành một phần mô hình phổ biến về sự nghịch lý của phúc âm. Hãy nghĩ về lời dạy của Đấng Cứu Rỗi. Ai gìn giữ sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống mình thì sẽ tìm lại được. Ngài cũng phán, song có kẻ ở đầu sẽ trở nên rốt, và kẻ ở rốt sẽ trở nên đầu. Và Chúa khuyên bảo các môn đồ ngày sau của Ngài, và nhờ lời nói của người thì nhiều người cao ngạo sẽ bị hạ xuống, và nhờ lời nói của người và nhiều người kém khiêm tốn sẽ được tôn cao. Do đó, việc có đức tin để không được chữa lành dường như phù hợp với lại một cách thích đáng với cái mô hình mạnh mẽ về nghịch lý của phúc âm, mà đòi hỏi chúng ta phải cầu xin, tìm kiếm và gõ cửa để nhận được kiến thức và sự hiểu biết. Sau khi dành thời gian cần thiết để suy ngẫm về câu hỏi của tôi và nói chuyện với vợ mình, Giang nói với tôi rằng, thưa anh Cabetna, tôi không muốn chết. Tôi không muốn bỏ lại Hiền. Nhưng nếu ý muốn của Chúa là để chuyển đổi tôi đến thế giới linh hồn, thì tôi sẵn sàng chấp nhận thôi. Lòng tôi tràn đầy biết ơn và ngưỡng mộ khi tôi chứng kiến cặp vợ chồng trẻ này phải vật lộn với điều khó khăn nhất trong tất cả những khó khăn về mặt thuộc linh. Việc họ đã phục tùng và tuân theo ý muốn của Thượng Đế, đức tin của tôi đã được củng cố khi tôi chứng kiến cặp vợ chồng này chịu để cho những ước muốn mạnh mẽ của họ về sự chữa lành lọt vào trong ý muốn của Đức Chúa Cha. Giang mô tả phản ứng của mình đối với cuộc trò chuyện của tôi và phước lành mà anh nhận được. Anh cả Bethna đã chia sẻ với chúng tôi ý nghĩa của anh cả Maxwell rằng việc không có rúng vì sự sợ hãi thì tốt hơn là sự sống còn. Sau đó, anh cả Bethna hỏi tôi có biết hai anh chỉ có đức tin để được chữa lành, nhưng hai anh chỉ có đức tin để không được chữa lành không? Đây là một khái niệm lạ lùng đối với tôi. Chủ yếu ông ấy hỏi tôi là tôi có đức tin để chấp nhận ý muốn của Thượng Đế. Nếu ý muốn của Ngài là tôi sẽ không được chữa lành không? Nếu đã gần đến lúc cho tôi để được bước vào thế giới linh hồn qua cái chết, thì tôi chuẩn bị để tuân phục và chấp nhận không? Giang viết thêm, việc có đức tin để không được chữa lành dường như là một nghịch lý, nhưng qua quan điểm đó đã thay đổi cách suy nghĩ của vợ chồng tôi và làm cho phép chúng tôi trông cậy vào kế hoạch của Chúa Cha đã dành cho chúng tôi. Chúng tôi đã học được rằng mình cần phải đạt được đức tin rằng Chúa toàn quyền cho dù bất cả kết quả nào có thể xảy ra, và Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta từ nơi chúng ta đang ở đến nơi mà chúng ta cần phải đến trong khi chúng ta cầu nguyện. Cầu xin thay đổi từ xin làm cho con được chữa lành thành xin ban ơn cho con để chấp nhận kết quả nào mà Ngài hoạch định cho con. Tôi chắc chắn rằng vì anh cả là một sứ đồ, cho nên ông có thể ban phước cho các cơ thể của tôi để hoạt động lại và tôi có thể nhảy ra khỏi giường và bắt đầu nhảy nhót. Nhưng khi ông ta ban phước lành cho tôi ngày hôm đó, tôi đã ngạc nhiên thấy rằng những lời ông nói thì gần giống như là lời nói của cha tôi, cha vợ tôi và chủ tịch phái bộ truyền giáo của tôi. Tôi nhận ra rằng cuối cùng các bàn tay của ai đặt trên đầu tôi theo điều không quan trọng. Quyền năng của Thượng Đế không thay đổi. Và ý muốn của Ngài được tỏ ra cho cá nhân của chúng ta biết và qua các tôi tổ được phép của Ngài. Hiền có viết, ngày hôm nay là ngày tràn đầy cảm xúc lẫn lộn với tôi. Tôi đã tin rằng anh Cabetna sẽ đặt tay lên đầu của anh Giang và chữa lành cho anh Giang khỏi căn bệnh ung thư. Tôi biết rằng qua quyền năng của Thượng Đế, anh ấy có thể được chữa lành và tôi muốn điều đó xảy ra như vậy. Và sau khi ông ta đã giảng dạy chúng tôi về đức tin để không được chữa lành, tôi đã sợ hãi. Cho đến lúc đó, tôi chưa bao giờ phải đối đầu với sự kiện rằng kế hoạch của Chúa có thể bao gồm cả cái chết của người chồng mới của tôi. Đức tin của tôi tùy thuộc vào các kết quả mà tôi mong muốn. Có thể nói đó là một đức tin một chiều. Mặc dù rất sợ hãi, nhưng ý nghĩ về việc đó, việc có đức tin để không được chữa lành, cuối cùng đã giải thoát tôi khỏi nỗi lo lắng. Điều đó đã cho phép tôi tin tưởng hoàn toàn rằng Cha Thiên Thượng biết rõ tôi hơn là tôi tự biết mình, và Ngài sẽ làm những gì tốt nhất cho tôi và Giang. Một phước lành được ban cho, và nhiều tuần, tháng và năm trôi qua, căn bệnh ung thư của Giang đã thuyên giảm một cách kỳ diệu. Anh ấy đã có thể tốt nghiệp đại học và đã có được việc làm tốt. Giang và Hiền tiếp tục củng cố mối quan hệ của họ và tận hưởng cuộc sống chung với nhau. Một thời gian sau đó, tôi nhận được một lá thư từ Giang và Hiền cho tôi biết rằng căn bệnh ung thư đã trở lại. Khóa học trị liệu được tiếp tục và cuộc phẫu thuật đã được hoạch định. Giang giải thích, không những tin này mang đến nỗi thất vọng cho Hiền và tôi, mà còn làm cho chúng tôi hoang mang nữa. Có một điều gì đó mà tôi đã không học hỏi được lần đầu tiên chăng? Chúa có kỳ vọng một điều gì đó nhiều hơn ở chúng tôi không? Là thánh hữu ngày sau khi lớn lên chúng tôi thường đi nhà thờ và nghe nói, mỗi thứ thách Thượng Đế ban cho chúng ta là vì lợi ích của chúng ta. Vâng, thật lòng mà nói, tôi không thể thấy điều này đã mang lợi ích gì cả cho tôi. Vậy nên tôi bắt đầu cùng nguyện để cảm thấy rõ ràng và để Chúa giúp tôi hiểu lý do tại làm sao căn bệnh ung thư này đã phải tái phát. Một ngày nọ, khi đọc Thánh Thư Tân Ước, tôi nhận được câu trả lời của mình. Tôi đọc câu chuyện về Đấng Kitô và các sứ đồ của Ngài ở trên mặt biển khi một cơn bão tố nổi lên vì lo sợ thuyền sẽ lật nên các môn đồ đến với Chúa và nói rằng, Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết sao? Đó chính là cảm nghĩ của tôi. Ngài không lo rằng tôi mắc bệnh ung thư sao? Ngài không lo rằng tôi bắt đầu một gia đình hay sao? Nhưng sau khi đọc tiếp câu chuyện, tôi thấy câu trả lời của mình. Chúa nhìn họ và phán rằng, hỡi kẻ ít đức tin. Và Ngài giơ tay Ngài ra và làm lặng sóng gió. Trong lúc đó, tôi phải tự hỏi, tôi có thực sự tin vào cánh thánh thư này hay không? Tôi có thực sự tin rằng Ngài sẽ làm lặng cơn gió này vào ngày hôm nay không? Hoặc là đó chỉ là một câu chuyện hay đọc. Câu trả lời là, tôi thật sự tin. Vì biết Ngài đã làm lặng gió, nên ngày lập tức tôi biết rằng Ngài có thể chữa lành bệnh cho tôi. Cho đến lúc này, tôi đã khó hòa hợp cái đức tin cần thiết của mình nơi đến Kitô với ý muốn thất yếu của Ngài. Tôi thấy hai điều này là hai thứ riêng biệt. Và đôi khi tôi cảm thấy rằng điều này lại mâu thuẫn với điều kia. Tôi hỏi, tại làm sao tôi cần phải có đức tin nếu ý muốn của Ngài cuối cùng sẽ chiếm ưu thế? Sau kinh nghiệm này, tôi biết rằng việc có đức tin ít nhất trong hoàn cảnh của tôi không nhất thiết phải biết rằng Ngài sẽ chữa lành cho tôi, mà là Ngài có thể chữa lành cho tôi. Tôi phải tin rằng Ngài có thể, và rồi cho dù điều này có xảy ra hay không, tùy vào Ngài. Khi cho phép hai ý nghĩa đó cùng tồn tại trong cuộc sống của mình, tập trung vào đức tin nơi Đấng Kitô và tuân phục trọn vẹn theo ý muốn của Ngài, thì tôi thấy thoải mái và bình an nhiều hơn. Thật là phi thường khi thấy bàn tay của Chúa trong cuộc sống của chúng ta. Mọi thứ đã rơi đúng vào vị trí của chúng, và các phép lạ đã xảy ra, và chúng tôi liên tục hạ mình để thấy kế hoạch của Thượng Đế xảy ra đến với chúng ta. Các em thân mến, giờ đây tôi lặp lại câu nói mà Giang đã nhấn mạnh. Khi cho phép hai ý nghĩa đó cùng tồn tại trong cuộc sống của mình, tập trung vào đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô và tuân phục trọn vẹn theo ý muốn của Ngài, thì tôi cảm thấy thoải mái và bình an nhiều hơn. Chắc chắn là sự ngay chính và đức tin là công cụ trong việc dời chuyển núi. Nếu việc dời chuyển núi hoàn thành với mục đích của Thượng Đế và phù hợp với ý muốn của Ngài, chắc chắn là sự ngay chánh và đức tin là công cụ trong việc chữa lành người bệnh, kẻ điếc hoặc kẻ què. Nếu việc chữa lành như vậy hoàn thành và mục đích của Thượng Đế và phù hợp với ý muốn của Ngài, do đó, ngay cả với đức tin mạnh mẽ, nhiều dãy núi sẽ không được dời chuyển, và không phải tất cả những người bệnh và yếu đuối sẽ được chữa lành. Nếu tất cả sự phản nghịch đều bị giảm bớt, nếu tất cả các chứng bệnh đều được chữa lành, thì các mục đích chính yếu của kế hoạch của Cha Thiên Thượng sẽ mất tác dụng đi. Nhiều bài học mà chúng ta học trên trần thế này chỉ có thể nhận được nhờ vào những điều mà chúng ta trải qua, và đôi khi chúng ta phải chịu đựng. Và Thượng Đế kỳ vọng và tin tưởng rằng chúng ta sẽ đối đầu với nghịch cảnh tạm thời trên trần thế với sự giúp đỡ của Ngài, để chúng ta có thể học được những điều mà chúng ta cần phải học và cuối cùng trở thành con người mà chúng ta phải trở thành trong vĩnh cửu. Chuyện này về Giang và Hiền là bình thường lẫn phi thường. Cặp vợ chồng trẻ này đại diện cho hàng triệu thánh hữu ngày sau, trung tín tuân giữ và giao ước khắp thế giới, là những người đang tiến bước trong dọc con đường chật và hẹp với đức tin vững vàng nơi Đấng Kitô, với một niềm hy vọng hết sức sáng lạng. Giang và Hiền không phục vụ trong vị trí lãnh đạo cao cấp trong giáo hội. Họ không có liên hệ đến các vị thống quyền trung ương, và đôi khi họ đã nghi ngờ và sợ hãi. Trong nhiều chi tiết này, câu chuyện này của họ là khá bình thường. Các em thân mến, người thanh niên và thiếu nữ này đã được ban phước trong những cách phi thường để học được những bài học thiết yếu cho thời vĩnh cửu qua cơn hạn nạn và gian nan. Tôi đã chia sẻ câu chuyện này với các em, vì Giang và Hiền cũng giống như các em ở đây, đã bắt đầu hiểu rằng việc không co rúm vì sợ hãi thì quan trọng hơn là sự sống còn. Do đó, kinh nghiệm của họ chủ yếu không phải là để sống và chết, mà thay vì thế, đó là việc học hỏi, sống và trở thành. Sự phối hợp mạnh mẽ về phần thuộc linh của đức tin và thánh danh của Chúa Giêsu Kitô, về việc ngoan ngoãn tuân phục theo ý muốn và kỳ định của Ngài, về sự tiến bước một cách cần mẫn, không biết mệt mỏi, và về việc thừa nhận bàn tay của Ngài trong mọi sự việc để mang lại sự bình an trong vương quốc của Thượng Đế, niềm vui và cuộc sống vĩnh cửu. Đối mặt với những thử thách dường như quá nhiều, thì cặp vợ chồng này đã sống một đời bình tĩnh yên ổn. Họ sống một cuộc sống hòa bình chung với và ở giữa con cái loài người. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt qua mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng của họ trong đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô. Đối với nhiều em, câu chuyện của họ đã đạt có thể là câu chuyện của các em. Các em đang và đã và sẽ đối mặt với những thử thách tương tự như vậy trong cuộc sống của các em, cùng với một lòng dũng cảm và quan điểm thuộc linh như Giang và Hiền đã làm. Tôi không biết lý do tại làm sao một số người học bài học về đời vĩnh cửu qua sự thử thách và đau khổ, trong khi những người khác học bài học tương tự qua sự giải cứu và chữa lành. Tôi không biết tất cả các lý do, tất cả các mục đích, và tôi không biết tất cả về định kỳ của Chúa. Với Nephi, các em và tôi có thể nói rằng chúng ta không hiểu được ý nghĩa của mọi sự việc. Nhưng một số điều mà tôi thật sự hoàn toàn biết, tôi biết chúng ta là con trai và con gái của Cha Thiên Thượng nhân từ. Tôi biết Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu là tác giả của kế hoạch hạnh phúc. Tôi biết Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu Rỗi và Cứu Chuộc của chúng ta. Tôi biết Chúa Giêsu Kitô đã cho phép kế hoạch của Cha Thiên Thượng được thực hiện qua sự chuộc tội vô hạn và vĩnh cửu của Ngài. Tôi biết rằng Chúa là Đấng đã bị bầm dập và đánh đập và thương tích vì chúng ta, có thể giúp đỡ và củng cố dân của Ngài theo những sự yếu đuối của họ. Và một cách phước lành lớn lao nhất trên trần thế là không có room vì sợ hãi, mà để cho ý muốn riêng của chúng ta sẽ được lọt vào trong ý muốn của Đức Chúa Cha. Mặc dù tôi không biết tất cả mọi điều về việc làm thế nào, khi nào, và ở đâu, và tại là sao những phước lành này xảy ra, nhưng tôi thật sự biết và làm chứng rằng các phước lành này là có thật. Tôi làm chứng rằng tất cả những điều này là có thật. Và chúng ta, và các em và tôi, đủ hiểu qua quyền năng của Đức Thánh Linh để làm chứng một cách chắc chắn về thiên tính, về tính xác thực và hiệu quả của phước lành này. Các em thân mến, tôi cầu xin phước lành này cho các em, cho dù khi các em tiến bước trong cuộc sống của mình với đức tin vững vàng nơi Đấng Kitô, thì các em cũng sẽ được ban phước lành với khả năng để không co rúm vì sợ hãi. Tôi chia sẻ lời chứng này và cầu khẩn phước lành này trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen. Thank you.
Kính thưa Cha Thiên Thượng của chúng con vô cùng biết ơn về ngày Sa-bát đẹp ngày trời hôm nay, và chúng con có thể quy tụ buổi tối ngày hôm nay để được anh cả Beth đã khuyên dạy. Chúng con hoàn toàn biết ơn về Tiễn Tri và các sứ đồ, và chúng con biết ơn về sự chuẩn bị cho buổi họp đặc biệt devotional trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng con cầu xin được an toàn trong khi chúng con đi về nhà vào buổi họp tối nay. Chúng con cầu xin tiếp tục được quan tâm đến những người khác trong khi chúng con luôn luôn được nhận được Thánh Linh. Chúng con hoàn toàn biết ơn trong vị tâm tử của Cha, trong tôn danh của Chúa Jesus Kitô. Amen.
Thank you.